xa, nhìn về quê hương đất nước tôi.
Ký giả của một tờ báo nhà nước bị đuổi việc ngay sau khi phản đối quan điểm của lãnh đạo cao cấp nhất trong Đảng Cộng sản Việt Nam, cho rằng đó là kết quả tất yếu của con đường anh đã chọn khi nhận thức được giá trị của dân chủ tự do và thực trạng của đất nước. Câu chuyện một nhà báo lề phải của nhà nước tự vượt rào, chấp nhận rủi ro để được cất lên tiếng nói và bày tỏ khát vọng của một công dân tự do đã tạo thành một hiện tượng Nguyễn Đắc Kiên. Ký giả trẻ Nguyễn Đắc Kiên là phó phòng, biên tập viên của tờ Gia đình Xã hội trước khi anh phản bác phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rằng những ai đòi bỏ Điều 4 Hiến pháp quy định sự độc tôn lãnh đạo của Đảng Cộng sản, muốn đa nguyên đa đảng, tam quyền phân lập và phi chính trị hóa quân đội là suy thoái chính trị, tư tưởng, đạo đức. Bài phản biện của anh Kiên trên blog cá nhân nêu rõ công dân Việt Nam có quyền hành xử nhân quyền căn bản để đòi hỏi các giá trị dân chủ, vì đó là quyền con người sinh ra sẵn có, không phải do Đảng Cộng sản ban cho. Lời tuyên bố của anh Kiên nhanh chóng được đông đảo người Việt trong và ngoài nước ủng hộ, biến thành lời tuyên bố chung của các công dân tự do, với hàng ngàn chữ ký đang lan truyền trên mạng Internet. Tạp chí Thanh Niên hôm nay có cuộc trao đổi với anh Nguyễn Đắc Kiên để chia sẻ đến quý vị những ưu tư, trăn trở của người ký giả trẻ trực ngôn, khao khát một nền dân chủ thực thụ cho người dân Việt Nam.
Trong chốn lao tù mà thương con.
Vài lời của anh gửi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khiến cho anh bị thất sủng với một cơ quan ngôn luận của Đảng và nhà nước, nhưng ngược lại nó đã mang đến cho anh rất là nhiều tình cảm ưu ái, sự đồng cảm và ủng hộ từ người dân. Anh có suy nghĩ như thế nào về những điều gọi là được mất, lợi hại hay là thành bại xuất phát từ hành động của mình?
Ngay từ khi quyết định viết và đăng cái lời tuyên bố đấy của tôi thì tôi cũng không nghĩ đến những cái chuyện được mất của riêng mình. Còn cái việc mà cộng đồng mạng truyền tay nhau cái bản tuyên bố công dân tự do, đấy là một cái động thái tiến bộ ngoài cái sự dự tính của tôi.
Anh không hề nghĩ đến cái yếu tố được mất trước khi đặt bút viết lên những cái tâm tư đó. Nhưng mà sau khi những cái tâm tư đó nó được lan truyền ra thì nó đã tạo ra những cái hiệu ứng được mất rõ ràng lắm. Người ta thường có cái câu là có thực mới vực được đạo. Thì anh có nghĩ rằng cái giá mình đánh đổi giữa hai yếu tố thực và đạo ở đây là quá đắt hay không?
Tôi không nghĩ là đắt chị ạ. Thực ra thì tôi sẵn sàng cho những tình huống xấu hơn.
Không bất ngờ khi mà bị đuổi việc, nghĩa là anh biết chắc là mình sẽ phải đánh đổi sinh kế, sự nghiệp chỉ để được viết thẳng, nói thẳng những ưu tư, hoài vọng, những tư tưởng của một công dân tự do.
Đúng thế. Thực ra thì nếu mà nói là đánh đổi sự nghiệp nghe nó to tát quá. Tôi nghĩ rằng là tôi còn trẻ và tôi còn sức lao động, cho nên tôi có thể làm bất cứ một cái việc gì khác, không cứ là phải làm cho một tờ báo của nhà nước mới có đủ khả năng để sinh kế, nuôi sống gia đình.
Nhưng mà một người cầm bút mà không được viết, không được tiếp tục hành nghề thì đó cũng là một cái mất mát rất là lớn. Anh có nghĩ vậy không?
Đương nhiên rồi. Nếu mà được tiếp tục cầm bút, được làm báo thì nó là điều lý tưởng nhất. Nhưng nếu mà chị sống ở Việt Nam thì chị sẽ hiểu những cái hoàn cảnh của chúng tôi. Đấy là những cái suy nghĩ như thế trong cái hoàn cảnh hiện nay thì tôi nghĩ rằng nó là điều không chuẩn.
Có một cái câu ngạn ngữ người ta hay nói rằng là ngồi không không muốn, muốn mang gông mà ngồi. Cái câu đó có thể rất đúng cho trường hợp của anh hiện giờ, một nhà báo lề phải của Đảng, tự vượt rào, chống đối quan điểm của lãnh đạo hàng đầu trong Đảng. Hành động của anh nếu có người ví von là rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt thì anh phản hồi như thế nào?
Nó là một cái kết quả tất yếu của tôi thôi. Cái chuyện rượu mừng, rượu phạt thật là khó nói. Mỗi một người có thể chủ động lựa chọn số mệnh của riêng mình. Tôi đã chọn con đường đó. Khi tôi nhận thức được những cái giá trị dân chủ tự do và nhận thức được thực trạng của đất nước thì tôi không thể nào mà làm ngược lại được những cái điều tôi suy nghĩ.
Nhưng mà anh có thể nói rõ hơn những cái nguyên do khiến cho anh có cái sự lựa chọn đó như anh nói. Nói một cách ví von là vì sao anh lại muốn uống rượu phạt?
Nếu mà được chọn một cuộc sống thì tôi chỉ thích một cuộc sống an nhàn, làm biên tập viên một tờ báo, đọc sách rồi làm thơ. Thế thôi, chứ tôi không hề thích uống rượu phạt.
Vâng.
Nếu mà để đánh đổi một cuộc sống an nhàn như thế, lấy một sự cắn rứt lương tâm mình, không nói lên những điều mình suy nghĩ, nói thật những điều mình suy nghĩ, thì tôi lựa chọn rượu phạt.
Anh nghĩ gì về tác dụng của bài viết của mình về điều mà mọi người đang gọi là hiện tượng Nguyễn Đắc Kiên?
Thực ra thì tôi cũng không nghĩ rằng nó là một hiện tượng hay là cái gì đâu. Nếu mà ở một cái đất nước dân chủ tự do, những cái lời lẽ của tôi thì nó là hết sức bình thường. Còn nếu tôi có thể làm một ngọn lửa hay một đốm lửa hay một tia sáng lóe lên thì tôi cũng rất là vui.
Trong cái lời tuyên bố của anh với tư cách là một công dân tự do, thì anh muốn có một hiến pháp mới, đa đảng, đa nguyên, phi chính trị hóa quân đội, v.v. Những cái điều mà nhà nước Việt Nam gọi là diễn tiến hòa bình, là đe dọa ổn định chính trị xã hội, an ninh quốc gia, là phản động. Vì sao anh lại muốn những điều đó?
Tôi nghĩ rằng là một cái dân tộc yêu chuộng tự do và hòa bình như Việt Nam, tất cả chúng ta sinh ra là những sinh thể tự do, thì không có lý do gì chúng ta lại phải suốt ngày ám ảnh bởi những cái từ ngữ như là thế lực phản động hay là diễn biến hòa bình hay là thế lực thù địch.
Vâng, nhưng mà tại sao phải cần có đối lập chính trị, tại sao phải đa nguyên đa đảng, trong khi Đảng Cộng sản Việt Nam 68 năm cầm quyền đã đem lại sự ổn định chính trị cho quốc gia, đã đem lại những cái tăng trưởng kinh tế 1-2 con số cho Việt Nam trong thời gian gần đây. Một quốc gia có cần gì hơn thế nữa? Nếu ai đặt ra câu hỏi này thì anh sẽ phản hồi như thế nào?
Ngài Vị Vị đã từng viết trong Nghịch Lý Trung Hoa rằng là khi mà hỏi nước Trung Hoa đi được đến đâu thì chúng ta phải đặt lại câu hỏi là đáng ra chúng ta có thể đi được đến đâu. Tôi nghĩ rằng cái câu hỏi đó cũng nên đặt tương tự như ở Việt Nam. Khi chúng ta nói rằng chúng ta đi được đến đâu thì chúng ta cần phải đặt ngược lại câu hỏi là đáng ra chúng ta phải đi được đến đâu.
Và theo anh, với những cái trăn trở về cái con đường mà đất nước đang đi đó, thì anh nghĩ rằng Việt Nam đáng ra phải đi được tới đâu?
Chúng ta có thể tìm những cái phép so sánh tương tự, có những cái nét tương đồng ở Đông Á như Đài Loan hoặc là Hàn Quốc. Thì họ có được nền dân chủ tự do thực sự thì họ đã đi được đến đâu, thì chúng ta có thể nhìn vào đó để làm một cái phép so sánh tương đối.
Nhưng mà cũng có người cho rằng là mỗi một quốc gia có những cái đặc thù riêng biệt về lịch sử, về văn hóa, về môi trường xã hội chính trị v.v. Bàn tới cái chuyện là đa nguyên đa đảng ở Việt Nam đó, thì có rất là nhiều cái luồng ý kiến tranh cãi khác nhau. Có người cho rằng là đa nguyên đa đảng thì sẽ tạo cho cái sự cởi mở phát triển hơn nữa. Nhưng mà cũng có người cho rằng là Việt Nam nhờ một đảng có cái sự ổn định chính trị, không có sự xáo trộn, không có đe dọa tới an ninh của người dân cũng như quốc gia. Tại sao mình phải đi theo đa nguyên đa đảng mới cho là phát triển hơn? Có cái yếu tố nào thuyết phục hay không?
Là câu hỏi này ở ba mặt. Thứ nhất là ổn định, thứ hai là phát triển, và cái thứ ba là thể hiện quyền lực của nhân dân. Không chỉ có độc đảng mà các nước đa đảng trên thế giới đa phần cũng là ổn định. Thì chúng ta không thể nói rằng là độc đảng thì ổn định, còn đa đảng thì không bất ổn định. Nếu mà xét về mặt cai trị thì cái hệ thống quân chủ chuyên chế còn có một cái độ ổn định, thậm chí còn cao hơn. Thì liệu các bạn có muốn quay trở lại cái hệ thống quân chủ chuyên chế cho nó ổn định hay không? Thì chúng ta không thể lấy cái ổn định để chúng ta bào chữa cho cái độc đảng được. Cái thứ hai là về mặt phát triển. Khi nói là kinh tế Việt Nam được 5% hay 7% hay 8% thì chúng ta phải hỏi rằng là liệu nó có thể tăng hơn hay không. Thì tôi nghĩ rằng đấy là một cái câu hỏi quan trọng. Tất cả các nguồn lực của quốc gia thì nó rơi vào tay cái đảng cầm quyền, đảng độc tôn lãnh đạo đó. Cho nên là những cái sự năng động và cái sự cạnh tranh sòng phẳng là không có tồn tại. Một nhà nước nắm giữ độc tôn cái quyền kinh tế đó dẫn đến những cái sự lũng đoạn, cái thất thoát về tham nhũng. Cái hệ thống chính trị của cái thể chế đa đảng, những cái ưu điểm của nó thì mình không phải nói thêm. Cho nên tôi muốn nói về cái hệ thống chính trị của một đảng ở Việt Nam. Để Đảng Cộng sản họ phải áp đặt một hệ tư tưởng Mác Lênin và Hồ Chí Minh để đảm bảo quyền độc tôn của họ, thì họ phải đảm bảo rằng hệ thống tư tưởng đó là duy nhất đúng. Chúng ta có thể hiểu rằng đấy là một sự nô dịch về văn hóa, về tư tưởng. Thực ra thì bất cứ một cái hệ thống nào nó cũng đều mắc sai lầm cả. Bộ máy đa đảng hay hệ thống chính trị của một bộ máy một đảng thì đều mắc sai lầm. Nhưng mà cái thiết kế của hệ thống đa đảng ấy thì nó cũng có ưu điểm là những cái sai lầm của nó sẽ sớm được phát hiện và sửa chữa.
Nhưng mà theo như anh biết là mỗi nước đó thì có những cái đặc thù lịch sử riêng, như là Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn viện dẫn vào cái yếu tố, cái bối cảnh lịch sử là lực lượng lãnh đạo nhân dân vượt qua bao nhiêu cuộc kháng chiến để giữ vững độc lập tự do cho dân tộc. Thì dựa vào những cái đặc thù lịch sử riêng biệt đó mà Đảng Cộng sản Việt Nam luôn luôn nói rằng là một cái lực lượng lãnh đạo thích hợp nhất, phù hợp với lòng dân nhất, ý đảng là lòng dân. Vì sao anh vẫn tin rằng đa đảng vẫn tốt hơn, vẫn là một sự lựa chọn tốt hơn cho Việt Nam?
Cứ cho rằng là Đảng Cộng sản Việt Nam đã chớp được đúng thời cơ để giữ được cái vai trò lãnh đạo của mình ở một thời điểm lịch sử nhất định. Cái đó thì nó không phải là một cái tồn tại bất biến. Lịch sử chúng ta luôn vận động, đất nước chúng ta không dừng lại ở năm 1945, không dừng lại ở năm 1946, chúng ta vẫn tiếp tục vận động và phát triển. Đảng Cộng sản Việt Nam là một cái đảng ở cũng một cái thời điểm lịch sử nhất định. Còn cái chuyện có phải ý đảng hay lòng dân hay không thì bây giờ chúng ta thử làm một cuộc trưng cầu dân ý xem. Khi mà không có những cái luồng tư tưởng đa dạng để nó đấu tranh với nhau, thử thách lẫn nhau thì sẽ dẫn đến sự tụt lùi. Thế cho nên là cái sự tự do của con người, cái tinh thần tự do của con người không thể phát triển được. cái thể hiện cái quyền lực của nhân dân trong một cái hệ thống đa đảng với cái hệ thống bầu cử, ví dụ như ở nước Mỹ chẳng hạn, người dung nói rằng là có nhóm lợi ích nọ, nhóm lợi ích kia chi phối, nhưng mà những cái người, những cái vị dân biểu, những vị tổng thống được bầu lên không thể nào mà tách ly hoàn toàn khỏi cái ý chí của người dân thông qua cái lá phiếu của mình được. Còn trong hệ thống độc đảng như của Việt Nam thì cái ý chí của cái nhóm lãnh đạo của Đảng Cộng sản là bao trùm, và cái vai trò của người dân, vị trí của người dân là cực kỳ nhỏ.
Và đó cũng là một trong những lý do mà anh có lời tuyên bố của công dân tự do. Nhưng mà khao khát những thay đổi trên quê hương của mình, khao khát sự tự do, khao khát dân chủ, khao khát đa đảng. Thế nhưng làm thế nào để hiện thực hóa những cái mơ ước đó? Như anh cũng từng nói rằng là anh muốn làm kẻ ngủ hoang để thức tỉnh muôn đồng bào vô thức. Thì làm thế nào để phát huy tác dụng của ý thức công dân ấy?
Tôi nghĩ rằng là đây là một quá trình rất là lâu dài. Tôi cũng không biết được cái điểm chuyển đổi của nó là ở điểm nào hết. Nhưng với cái ý thức trách nhiệm mà mình nhận thức được thì tôi nghĩ rằng là tôi phải làm. Và tôi nghĩ rằng cái đầu tiên và quan trọng là phải để cho người dân họ hiểu được cái quyền và cái trách nhiệm của họ. Những cái nỗ lực của tôi khi mà tôi viết những cái bài viết hoặc tôi viết những bài thơ thì tôi đều nhằm một cái mục đích đó là thức tỉnh.
Lời tuyên bố công dân tự do được nhiều người hưởng ứng, nhưng mà theo anh nói rằng là từ cái sự hưởng ứng cho tới cái hiệu ứng tạo thay đổi thì anh thấy cái khoảng cách ấy chưa gần trong điều kiện môi trường Việt Nam hiện nay.
Nếu mà để đánh giá gần hay xa thì nó rất là khó bạn ạ. Nó có tác dụng lớn hay nhỏ như thế nào, cái đó thì còn phải phụ thuộc vào rất là nhiều yếu tố khác. Và theo tôi, theo cái nhận định của riêng tôi thì bây giờ nó sẽ phải phụ thuộc rất là nhiều vào cái động thái của đảng cầm quyền. Tại vì dù chúng ta có nói thế nào đi nữa thì họ cũng đang là cái lực nắm quyền lực ở trong tay.
Và cái sự thay đổi đó sớm hay muộn thì còn tùy thuộc rất là nhiều ở ý thức công dân của mỗi người. Không biết là kể từ khi lời tuyên bố công dân của anh được loan truyền đó thì cái cuộc sống của anh có thay đổi như thế nào ngoài cái việc anh bị đuổi việc?
Cuộc sống của tôi thay đổi rất là nhiều bạn. Trước đó tôi là một người sống trầm lắng.
Nếu có thể làm lại từ đầu trước khi đưa ra lời tuyên bố đó thì anh Kiên sẽ nghĩ tới điều gì? Hay là anh Kiên có điều gì sẽ thay đổi chăng?
Tôi chắc là không đâu, tại vì cái chuyện tôi đưa ra đấy là một cái gì đó rất là tự nhiên của con người tôi. Nó không phải là một cái từ phía ngoài nào đó tác động vào. Nếu quay trở lại thì có làm không? Thì tôi nghĩ là tôi sẽ làm.
Nếu như sau này câu chuyện của anh Nguyễn Đắc Kiên được nhắc lại trong giới trẻ, nhất là những người trẻ ở Việt Nam đó, thì anh muốn họ nhắc tới anh điều gì?
Thực ra thì đấy là một câu chuyện bình thường, bây giờ thì nó có vẻ to tát thôi.
Những gì mà anh cho rằng là rất là bình thường, không có gì to tát, thì đã thật sự trở thành một hiện tượng ở Việt Nam. Vì sao những điều bình thường lại trở thành một hiện tượng tại Việt Nam? Thì câu trả lời xin nhường lại cho giới trẻ, những người đang nghe đài. Và một lần nữa xin cảm ơn ký giả Nguyễn Đắc Kiên rất nhiều. Xin chúc anh những ngày sắp tới luôn luôn được bình an và mọi sự tốt lành. Quý vị và các bạn muốn bình luận hay trao đổi quan điểm với ký giả Nguyễn Đắc Kiên, xin mời chia sẻ trong mục ý kiến ngay bên dưới bài đăng trên trang nhà voatiengviet.com. Trà My hẹn tái ngộ cùng quý vị và các bạn trong một câu chuyện mới trên tạp chí Thanh Niên của đài VOA tối thứ 6 và chủ nhật tuần sau.